Sinh hoạt đạo tràng này thì quý thầy cũng nay thì nhắc nhở cho cái việc tu học, cho nên đề tài nói chuyện hôm nay là vì sao quý vị đến đây. Đó là thực tế gần gũi nhất, phải không? Cho nên đó là cái điều mà tất cả hãy thức tỉnh cái điều này để mình thấy được ý nghĩa, cái giá trị của việc làm của mình, chứ nhiều khi rồi mình làm nó hơi lơ là, phải không? Quý vị đang ở nhà, thấy không? Đang ở nhà khỏe mà vì sao lại bỏ thời gian để đi đến đây, thấy không? Nhiều khi ở nhà để mà bận biểu việc này việc kia nữa, có khi công việc lo việc nữa, nhưng mà cũng dành hết thời giờ để đi đến đây, là vì sao? Tức là vì muốn nghe pháp, thấy không? Để tu học, cho nên sẵn sàng để gác lại hết mọi chuyện, thấy không? Nhưng mà như vậy thì cái gì mà nó thúc đẩy quý vị như vậy? Phải không? Đó là không phải là ngẫu nhiên rồi, phải không? Nếu như không có cái gì thúc đẩy á, thì chắc là đi chỗ khác. Phải không? Nhưng mà có cái gì thúc đẩy mà mình mới làm cái chuyện như vậy thì đâu thể không thể là ngẫu nhiên, phải không? Thì đó chính là cái gì? Không phải là ông Phật ở trong quý vị mà đã thúc đẩy mình đi sao? Phải không? Tức là cái nhân giác ngộ, cái chủng tử giác ngộ ở nơi trong chính mình, không? Nó mới thúc đẩy mình đi, không? Nói cho nó có ý nghĩa hơn, tức là ông Phật ở trong mình nó thúc đẩy mình đi vậy đó, tức là đi tìm giác ngộ mà, không? Đi học pháp, nghe pháp để tìm giác ngộ, tức là ông Phật ở trong đó là ông thúc đẩy mình, không? À, chứ là nếu mà cái ông chúng sanh trong đó thì chắc là ông thúc đẩy mình đi đâu? Chắc là ông thúc đẩy mình đi cái kiểu này rồi, phải không? Rõ ràng là như vậy. Cho nên đó là điều mà mỗi người mình cần phải nhận rõ, không? Để rồi mình tin chắc là nơi mỗi người chúng ta, không? Đều có cái tâm Phật, không? À, cho nên rồi nó có cái nhân để mà thúc đẩy mình như vậy, tức là có duyên thì nó thúc đẩy, nó khơi dậy, không? Nhưng mà tại sao tới bây giờ là mình còn chưa nhận ra? Phải không? Tức là nó có cái nhân đó, cái nhân sâu xa trong đó, không? Nó thúc đẩy mình đó, nhưng mà tại sao tới bây giờ cũng còn chưa nhận ra? Thì cái gì mà ngăn cản không cho mình nhận? Ba cái chú vọng tưởng lăng xăng này, vô minh vọng tưởng này chứ gì, phải không? Ba cái chú mà vọng tưởng này đây, ba cái tập khí tham sân si đó, không? Thì những cái đó là những cái mà nó ngăn mình, mà những cái đó tức là những cái mà mình gọi là do cái mê lầm rồi quân tập vào, tức là đem cái khác mà vào, tức là không phải nó mà đem vào, phải không? Cho nên nó ngăn, nó che, phải không? Thì như vậy thì mình hiểu được như vậy đó, thì mình cũng thường quán chiếu trở lại để mà thức tỉnh, để mà mình phát khởi cái hạt giống giác ngộ nơi mình đó, để tin chắc là cái lẽ thật nơi mình nó có đầy đủ. Cho nên thiền sư Bàn Phê, làm gì thiền sư mà ngài thường gọi là có cái lối giảng là nó gần gũi và nó đánh thức cho mọi người, nó thân thiết, về cái tâm Phật đó đó. Nhưng Ngài nói rất là rõ ràng, mà Ngài thường gọi là cái tâm Phật bất sinh đó, tức là cái tâm Phật mà nó sẵn có, nó không có sanh. Còn cái có sanh thì tức là có diệt, thấy không? Còn cái tâm Phật sẵn có thì nó không sanh, mà không sanh thì đâu có diệt, thấy không? Cho nên khi nói bất sanh thì tức là khỏi cần phải nói bất diệt, thấy không? Không có sanh thì không có diệt rồi. Còn hãy cái gì có sanh thì phải có diệt. Cho nên Ngài Thiện Chư Bằng Vê, Ngài từng bảo trong chúng, Ngài nói rằng nếu bạn chia một ngày làm ba phần, không, thì bạn sẽ thấy rằng mọi hoạt động của bạn từ sáng đến tối hết hai phần trong đó được thu xếp bởi bất sinh. Thế mà không nhận ra điều ấy, bạn tưởng tượng mình làm việc toàn nhờ ở tài khôn lanh và sự phân biệt. Quả là một sai lầm nghiêm trọng. Cái một phần ba còn lại, vì không thể trụ trong bất sinh, bạn đổi cái tâm Phật của mình thành ra tư tưởng, rồi bám lấy những gì bạn gặp, đến nỗi ngay trong đời này bạn cũng đang tạo ra những tu la, súc sinh, quỷ đói. Và khi đời bạn chấm dứt, bạn rơi thẳng vào ba ác đạo, tưởng rằng ba ác đạo này chỉ có sau khi chết là lầm to. Tức là có ngay đây thôi, ngay có đời này thôi. Như vậy tức là Ngài Thiện Sư Bằng Phê đó cũng muốn đánh thức cho mọi người đó. Thì Ngài nói rõ không, nếu mà mình chia một ngày ra làm ba phần không, thì mình thấy, Ngài nói rằng mình thấy rằng là mọi hoạt động của mình đó, gọi là từ sáng đến tối, là hết hai phần trong đó là được thu xếp bởi cái bất sinh, chỉ có phần ba còn lại là do cái gọi là không thể trụ trong cái bất sinh đó, mà gọi là đổi cái tâm Phật của mình ra thành ra những cái tư tưởng, đổi cái tâm Phật sáng suốt đó thành ra những cái tư tưởng, rồi theo những cái tư tưởng đó mới tạo thành ra những cái gọi là những cái nhân là tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Vậy thì mình tức là đây là nghe nói là cái mình là hai phần ba đó là được là thu xếp bởi cái bất sinh. Vậy tức là cái tâm Phật nó luôn luôn là nó có đi với mình, nhưng mà mình là không có nhận ra nó, tức là không trụ trong nó, mà lại cứ nhớ theo những cái gọi là cái mà gọi là đổi đa tư tưởng đó, không, cái một ba kia đó, không, chỉ nhớ theo một cái phần ba kia thôi, thành ra rồi sống với một cái phần ba kia nhiều hơn, thì ra cái lỗi lầm là chỗ đó. Cho nên bây giờ mình học Phật ra để là mình thức tỉnh lại cái điều này, thấy không? Bởi vì nếu mà thật sự, thấy không, mà không có cái gọi là cái tâm Phật chân thật đó, đó không, bất sinh đó đó, không, mà mình cứ hoàn toàn là chỉ có trong cái vọng tưởng không đó, không, thì cái đó là nó hoại từ lâu rồi, mình sống trong cái trống rỗng, không, nhưng mà chính có cái gọi là cái lệ thật đó, không, nó luôn luôn là nó ẩn trong, nhưng mà nó luôn luôn đi với mình, không, đó, rồi nó mới thúc đẩy mình đó, không, cho nên Ngài Bằng Vê thì Ngài những cái có chỗ khác Ngài còn nói rõ hơn, không, nghĩa là thí dụ như mình Ngài nói là quý vị mà đi nghe pháp, không, thì ở nhà đến đây là cái tâm mình là nghĩ muốn đi nghe pháp thôi, nhưng mà trong khi nghe pháp đó thì có những cái tiếng gì bên ngoài mình cũng nghe được, cái đó là mình không có chú tâm, không. Bây giờ mình đang nghe pháp là mình nghĩ nghe pháp thôi, nhưng bên ngoài có những tiếng bên ngoài mình vẫn nghe được, thì Ngài nói đó là cái bất sinh đó. Nó chiếu ra chứ chiếu sáng đó, gọi là cái dụng của nó chiếu sáng đó, không, đâu có suy nghĩ gì, không có chú ý tới nó, nhưng mà vẫn nghe, không, thì vậy là nó có ẩn trong đó, không, là cái dụng chiếu sáng của cái bất sinh đó. Cho nên nếu người mà khéo để mà tỉnh trở lại, không, thì ngay đây là mình sẽ nhận ra cái tâm Phật, không, Bởi vậy mà ngày xưa thì các thiền sư, các ngài thường gọi là đánh thức mình là ngay cái thấy ngày hiện tại đấy, nghe không? Cho nên các ngài nói thiền đâu có gì xa lạ, nghe không? Ngay tiếng chim kêu, nghe không? Tiếng quạ hót thì ngay đó là thiền, nghe không? Đó đâu phải thiền đâu xa lạ. Vì vậy cho nên tất cả mình nghe rồi mình nhận hiểu để rồi mình tin chắc điều này, để mà thức tỉnh lại cái điều này, tức là tin chắc nơi mỗi người mình đều có cái tâm Phật mà sẵn có đó, thấy không? Rồi thì mình luôn luôn để mà nhớ trở lại, quan trọng là luôn luôn để mình nhớ trở lại. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm mà khi mà Phật gạn hỏi về cái chỗ chứng viên thông của các vị thánh á, thì ngài Bồ Tát Đại Tế Chí ngài mới trình bày cái chỗ mà tu hành để chứng viên thông của ngài, đó là ngài tu theo cái pháp và niệm Phật viên thông đó. Nhưng mà cái niệm Phật của ngài không phải niệm Phật như mọi người thường. Mỗi người thường niệm Phật thì niệm sao? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, phải không? Còn cái niệm Phật của cái Bồ Tát Đại Thế Chí là niệm sao quý vị biết không? Là nhớ Phật. Niệm Phật, niệm chính niệm đây á, là không phải là niệm bằng miệng, niệm ra tiếng, mà chữ niệm tức là luôn nghĩ nhớ. Cho nên chữ niệm nó có nhiều nghĩa. Thí dụ như trong nhà thiền gọi là chánh niệm đó, thấy không? Chánh niệm là luôn nghĩ nhớ trong cái chánh pháp, thấy không? Không có nhớ theo những cái lăng xăng hư vọng, thấy không? Thì cái này ngày niệm Phật nghe là luôn nghĩ nhớ đến Phật. Mà ngài nói rằng cũng giống như cái trường hợp như người mẹ mà nhớ con, rồi con cũng nhớ mẹ, thì bảo đảm là có lúc mẹ con gặp nhau, phải không? Dù mẹ con có xa, có xa cách, phải không? Nhưng mà mẹ thường nhớ con, rồi con cũng thường nhớ mẹ, thì tất nhiên là nó đủ cái nhân duyên để gặp nhau. Còn mẹ nhớ con mà con không nhớ mẹ thì sao? Thì khó gặp, phải không? Bên nhớ mà bên không thèm nhớ, thì mình cũng vậy. Con Phật sẵn đó mà không nhớ mà lo nhớ cái gì? Nhớ chúng sanh không ạ? Thì làm sao mà gặp Phật? Phải không? Ông Phật là sẵn có trong mình, sẵn có trong tâm, mà ông Phật thì luôn luôn là nhớ đến mình, phải không? Cho nên thúc đẩy mình đi nghe pháp đấy, phải không? Đó là luôn luôn là ông Phật là luôn luôn là nhớ đến mình, không bỏ sót mình, phải không? Nhưng mà gọi là cái đa số là lại mình đã bỏ sót Phật, phải không? Đó không nhớ đến Phật, cho nên gọi là chúng sanh là sống phù bạc này vậy đó. Phật thì luôn luôn nhớ đến chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không nhớ đến Phật thì làm sao gặp Phật? Còn bây giờ ở đây thì biết vậy đó, thì luôn luôn là mình nhớ trở lại, nhớ trở lại Phật của mình, thì ông Phật của mình là sẵn sàng là luôn luôn là đâu có bỏ mình, nhớ trở lại thì luôn luôn mà nhớ trở lại, nó gọi là ngài nói rằng là chuyên nhớ đó, không? Lúc nào cũng chuyên nhớ đến trở lại hết. Thì bảo đảm là khi mà cái tâm mà nó được chuyên nhớ liên tục, thì một lúc mà khi mà những cái tạp niệm nó không có chỗ chen vào, thì tức là Phật hiện thôi, thì mình gặp Phật thôi, phải không? Bây giờ Phật luôn luôn là nhớ đến mình mà, thì như vậy thì gọi là mẹ chuyên nhớ đến con mà con cũng chuyên nhớ đến mẹ, thì mẹ con gặp nhau. Còn ngược lại đó thì khó gặp, không? Cho nên mình tu tập mà thì là cũng để mà nhớ trở lại nơi ông Phật chính mình đó. Thì cái này thì ở trong kinh cũng tùy theo chỗ, có khi thì nói những cái tên khác nhưng mà cũng ngầm chỉ một cái lẽ thật đó thôi. Ví dụ nói tâm Phật, có chỗ thì nói là tánh giác, hoặc nói pháp thân, nhưng mà cũng chỉ một cái thể này thôi chứ không gì khác. Tên thì nó khác, nó có dụng tùy theo cái dụng, mỗi nơi thì dùng cái tên khác, nhưng mà thể thì không hai. Thì vậy tức là mỗi người đều có cái gọi là cái thể chân thật đó, gọi là Phật chính mình. Thì vậy thì luôn luôn để mình chuyên tâm nghĩ nhớ trở lại đến ông Phật chính mình đó, thì bảo đảm là có lúc sẽ gặp Phật. Cho nên đó là cái điều mà muốn nhắc nhở đến tất cho tất cả. Bởi vậy mà như vậy thì khi mà được những cái duyên lành để đi nghe pháp mà học Phật, thấy không? Thì phải làm sao? À, cho nên gọi là ngay đây đây thì mình phải làm gì? À, mình có thể là phung phí những cái thời giờ quý báu của mình hay không? À, nhưng tức là vậy thì phải nghe pháp như thế nào, rồi đem cái gì để nghe pháp? Đó là quan trọng, phải không? Thì nghe pháp như thế nào? Nghe cách hời hợt, không? Rồi đem cái gì nghe? Đem cái lỗ tai này nghe là chưa biết nghe pháp, phải không? À, thường thường là đa số nói là tôi đem lỗ tai nghe pháp cái gì, phải không? À, nhưng mà sự thật đem cái lỗ tai này nghe pháp là chưa biết nghe pháp. À, mà phải đem cái gì nghe? À, đó phải toàn tâm mà nghe, đem cái tâm mà nghe pháp thì mới đúng là nghe pháp, thì nghe mới thấm vào trong tâm. Còn nghe lỗ tai không thì tức là nghe luôn, nghe bên đây nó qua bên kia rồi, phải không? Rồi, cho nên là phải là đem toàn tâm mà nghe pháp đó, thì pháp mới vào trong tâm, thì đó mới gọi là thật sự biết nghe pháp. Mà nghe như vậy thì tức là nghe pháp mới thật sâu, mới thấm được pháp, phải không? Còn không thì đúng là lỗ tai thì nghe là nghe pháp đó, là mình nghe cái gì? Nghe cái pháp âm thanh, nghe cái tiếng thôi, phải không? Cho nên mình phải gọi là biết nghĩa ra thì gọi là phải nghe gọi là hết sức, gọi là nghiêm túc, cẩn thận, để đời mình cần sáng được cái tâm đang nghe pháp đây. Nghe pháp để sáng cái tâm đang nghe pháp đây, phải không? Chứ không phải nghe pháp để mà theo những cái tiếng này tiếng kia đó, phải không? Rồi cái thì phân biệt trên những cái âm thanh, trên những cái chữ nghĩa, phải không? Rồi, mà phải đạt được cái đạo lý trong đó. Quan trọng nữa là cần sáng được cái tâm đang nghe pháp đó, nghe pháp để sáng lại cái tâm đang nghe pháp đó. Nghe tức là nghe thẳng vào trong tự tâm chứ không phải là chỉ nghe lỗ tai. Như vậy thì mình nghe pháp mà mình chuyển được cái pháp được nghe, phải không? Không bị cái pháp chuyển mình, không? Mà mình chuyển được cái pháp được nghe, tức là chuyển sao? Cái pháp mà thường thường mình cái pháp được nghe đó là thuộc về cái pháp bên ngoài, phải không? Pháp ở trong kinh, trong luận, pháp của Phật, của Tổ, của Thầy nói, phải không? Nhưng mà nếu mình khéo biết nghe ngược trở lại đó, thì mình chuyển được cái pháp được nghe đó về ngay cái tâm đang nghe pháp, phải không? Chuyển cái pháp được nghe đó về ngay cái tâm đang nghe pháp đây, thì mình thắp sáng chánh pháp ngay trong tự tâm, phải không? Mà nghe pháp như vậy đó thì bảo đảm là quý vị sẽ thấy pháp. Mà thấy pháp tức là sao? Thấy Phật, thấy pháp tức là thấy Phật. Điều đó là cái điều cái lẽ thật, cho nên Phật là từng dạy mà, nhưng thấy pháp tức là thấy Như Lai. Như vậy thì biết cách nghe pháp vậy đó, thì mình nghe một cách nó trân trọng, nghe nó sâu xa, không? Chứ không để cho có gọi là tán tâm rồi nghĩ lăng xăng mất thời giờ vô ích, không? Thời giờ quý báu. Cho nên quý vị nhớ không, như câu chuyện mà cung nữ nghe pháp đó, cung nữ của vua Dục nghe pháp đó, không? Thì cô là một cung nữ thôi, nhưng mà với cái tâm nghe pháp là hết sức, gọi là chí thành, đúng là đem tâm mà nghe pháp đó, không? Cho nên khi nghe ông thầy giảng pháp mà nói về bố thí trì giới rồi, thì cô lại có một cái thắc mắc đó, không? Tức là trong tâm tư cô là còn nghĩ là Phật đâu, Phật mà thuyết pháp khi mà ngài thành đạo rồi chuyển pháp luân nói pháp để giáo hóa chúng sanh, để mà gọi là giải thoát sinh tử luân hồi, mà đâu có thể mà chỉ nói về bố thí gì giới không vậy, nói phải có gì sâu xa hơn. Phải không? Cô thắc mắc, mà chính thắc mắc rồi cái lòng mà nó khao khát về pháp đó khiến cho cô gọi là quên cả thân mạng luôn, nghe pháp tới như vậy đó, phải không? Chứ không phải như mình nghe pháp mà thấy ơi mệt mỏi ngứa ngáy rồi muốn đi ra không đó, đó mà cô nghe pháp là thật tâm toàn tâm vậy đó, quên cả thân mạng. Cho nên là khi đó là gọi là tới gần cái giờ, gần hết giờ nghe pháp rồi, cô sợ là hết giờ nghe pháp rồi pháp sư đi đi xuống tòa là không có cơ hội để mà thưa hỏi. Cho nên là cô mới gọi là giật màn đó, tức là theo phép của ông vua A Dục là cho cung nữ nghe pháp nhưng không cho ngồi nhìn trực tiếp với vị thầy, mà phải có tấm màn ngăn ngồi bên trong rồi đó.